Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Năm 2002, tôi tốt nghiệp đại học. Hầu hết các cô gái và phụ nữ trẻ đều bị hạn chế bởi các quy định về trang phục do chính phủ áp đặt. Thế nhưng, cá nhân tôi không tuân thủ điều đó. Tôi thường mặc quần tây, và đây là lý do tôi đã bị bắt.
Đó là lời của cô Amira Osman Hamed, năm 1989, tướng Omar al-Bashir, nắm quyền điều hành Sudan, một quốc gia đã từng xảy ra nội chiến trong 6 năm.
Đã có một cuộc đảo chính quân sự ở Sudan, tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng, và có tin là Thủ tướng Sadiq al-Mahdi đã bị bắt. Đã có nhiều tháng căng thẳng ở Sudan vì bất đồng giữa quân đội và chính phủ.
Tổng thống Hồi giáo Bashir đã ban hành một luật mới vào năm 1991 cho phép nhà chức trách toàn quyền kiểm soát những gì mọi người mặc, những ai họ nói chuyện và bất kỳ công việc nào, đặc biệt là phụ nữ bị nhắm vào mục tiêu. Những người vi phạm phải đối mặt với sự trừng phạt bằng đòn roi hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi bị ném đá và thậm chí bị xử tử. Cô Amira nói rằng đó là thời điểm không an toàn đối với phụ nữ.
That particular phase of the regime was the beginning of imposing Islamic rule.
Bộ mặt đặc biệt đó của chế độ là sự khởi đầu của việc áp đặt chế độ Hồi giáo và cố gắng biến xã hội thành một kiểu Taliban. Khoảnh khắc là một phụ nữ Sudan rời khỏi nhà của mình, bạn không cảm thấy an toàn. Vì ngoài cảnh sát, còn có một số lượng lớn những người đàn ông cảnh giác lang thang trên đường phố. Họ nghĩ rằng họ có quyền mang roi, đánh bạn và làm bất cứ điều gì mà họ thích.
Cô chưa biết, cùng với nhiều phụ nữ thách thức luật pháp, thế nhưng cũng có số nam giới ủng hộ họ.
Nevertheless, they were brave women who stood up to this. And they were a number of respected.
Tuy nhiên, họ là những người phụ nữ dũng cảm đứng lên chống lại điều này. Cũng như có một số người đàn ông Sudan được kính trọng sẽ đứng ra bảo vệ bất kỳ phụ nữ nào. Nhưng chúng tôi không thể thách thức bất kỳ ai về mặt pháp lý, vì họ đã được chính phủ hỗ trợ. Họ sử dụng tôn giáo như một công cụ để truyền bá tư tưởng rằng tiến hành chiến tranh có nghĩa là được lên thiên đường. Thành thật mà nói, điều đó có lợi cho sự bối rối hoàn toàn về mặt cảm xúc và tâm lý. Điều đó là mất tinh thần. Nó có nghĩa là tự động áp bức công dân Sudan.
Cô Amira là một kỹ sư máy tính, luôn quyết tâm mặc những gì mình muốn.
My family were not strict about my dressing, but they continuously advised me to wear.
Gia đình tôi không khắt khe trong việc ăn mặc của tôi, nhưng họ liên tục khuyên tôi nên mặc váy và áo sơ mi dài tay có mũ trùm đầu để tránh rắc rối. Thế nhưng tôi luôn vướng vào những rắc rối khi ở tuổi mới lớn, ở tuổi 20. Hiếm khi một tháng trôi qua tôi không phải làm khách vào đồn cảnh sát hoặc bị hành hung trên đường phố chỉ vì cách ăn mặc của mình mà thôi.
Những người thân cận với Amira trở nên lo lắng là điều gì đó nghiêm trọng có thể xảy ra với cô ấy.
Rõ ràng có sự lo lắng trong gia đình và bạn bè, vì tôi sẽ liên lạc với họ bất cứ khi nào mà tôi gặp vấn đề. Tôi cần họ thuê luật sư, hoặc tôi sẽ cần tiền để hối lộ nhân viên an ninh. Tôi đã trở thành một chuyên gia hối lộ cảnh sát và đánh lừa họ để tránh đến đồn cảnh sát hoặc ra trước tòa án.
Vào năm 2002, cô vẫn mặc quần tây như bình thường trong một lần đến quán cà phê Internet ở Khartoum cùng với một người bạn. Hai người đàn ông trong quán cà phê mặc quần áo dân sự bắt đầu quấy rối họ và khi bị phớt lờ, họ bắt đầu la hét và nói rằng họ làm việc cho chính phủ và phụ nữ không nên mặc quần dài. Sau đó những người này gọi cảnh sát và đưa cô Amira đến đồn cảnh sát.
Of course it was a very scary and terrifying day. It was humiliating.
Tất nhiên đó là một ngày rất đáng sợ và kinh hoàng. Thật là nhục nhã khi tôi phải đứng đó như một người mẫu, rồi có nhiều cảnh sát bình luận về trang phục của tôi. Tất cả họ đều sử dụng ngôn từ rất lăng mạ. Tôi chịu một khoản tiền phạt và có thể chuyển thành một tháng tù nếu như không trả tiền phạt.
Kể từ khi bị bắt và bị phạt vạ, Amira vẫn tiếp tục mặc trang phục cô ấy muốn và trở thành một nhà hoạt động khi thành lập tổ chức không đàn áp phụ nữ ở Sudan. Omeira cho biết cô và tổ chức của mình đoàn kết với phụ nữ Iran và toàn bộ Trung Đông. Sau các cuộc biểu tình ở đó về cái chết của phụ nữ bị cảnh sát giam giữ vì vi phạm luật hijab. Được biết, luật lệ về trang phục tại Sudan có hiệu lực cho đến năm 2019 sau khi Tổng thống Bashir bị lật đổ. Thế nhưng, cô Amira nói rằng không có nhiều tiến bộ kể từ đó.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.